Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Việt Nam tuần qua nhìn lại sự kiện diễn ra tại Việt Nam, chúng tôi có sự cộng tác của nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Thay mặt quý khán giả đài SBS Úc Châu, xin kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bắc, xin kính chào khán thính giả Radio SBS Úc Châu.
Dạ vâng, thưa anh, có lẽ dịch bệnh COVID vẫn là chủ đề quan trọng nhất hiện nay. Thưa anh có thể tổng kết tình hình mới nhất như thế nào? Nghe nói rằng dịch bệnh đã lên tới mức hơn 400 vụ, phải không ạ? Dạ.
Cái thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam trong thời gian gần đây nó loạn xào đỏ, nó không thống nhất, mà chấn đứng xuôi, kèn thở ngược, và rất là nhiều thông tin, những cái chuyện hiểu lầm không đáng có cho công chúng cũng như là cộng đồng mạng. Nhưng mà theo tin chính thức của báo chí Việt Nam, tối hôm qua tổng số ở cả nước có 402 ca chính thức được Bộ Y tế kết luận là dương tính với lại COVID-19. Đây là một con số đáng báo động. Nếu mà ta theo dõi từ đầu dịch từ đầu năm 2020, tức là đầu năm ngoái, thì con số một ngày mà tới 400 ca này được rất là hiếm có, nhưng là đỉnh cao. Đấy thì cái đấy là một cái rất đáng lo ngại. Thứ hai nữa, ngoài cái những cái trung tâm dịch lớn như các khu công nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh ấy, thì ở một số thành phố lớn cũng có rất nhiều ca và có nhiều ổ dịch xảy ra, ví dụ như Sài Gòn, rồi Hà Nội và một số các cái đô thị của các cái tỉnh khác nữa, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì những cái thông tin về chấn an thì họp. Thì thông tin Việt Nam nói là lãnh đạo của Bộ Y tế, rồi của Chính phủ, rồi của thành phố cũng có những người phát biểu để chấn an dân chúng là cơ bản khống chế được dịch. Nhưng mà cũng có những người thì bày tỏ quan niệm là nhà lo lắng bởi vì khó mà có thể kiểm soát được dịch, bởi vì nó lây nhiều lúc không thể ngờ được, không tìm được dấu vết đâu là F0, cái người đầu tiên nhiễm được ở dịch đó thì tìm không được. Và cái khái niệm được đưa ra ở đây hiện nay là F0 đang lang thang ở ngoài xã hội, thì cái đấy là rất đáng lo ngại nhỉ. Đặc biệt mấy hôm vừa rồi thì nó có một cái ổ dịch là lạ lùng là ở bệnh viện mà làm nhiệm vụ chủ chốt nhất của Thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện Nhiệt đới, thì lại có xuất hiện một cái ổ dịch ngay cái đội ngũ cán bộ y tế, nhân viên y tế ở đấy, các y bác sĩ và các điều dưỡng nhân viên, thậm chí cả các nhân viên của phòng hành chính cũng bị đến mấy chục người ạ. Tôi nhớ không chính xác là bởi vì bản tin lúc đưa thế này lúc đưa thế khác, nhưng mà không dưới 50 người bị COVID-19. Và xung quanh cái thông tin này nó có những cái thông tin rất là chiều. Chị Vũ Kim Hạnh trước kia là tổng biên tập báo Người Trẻ, thì lúc đầu chị có lên một cái bài trên Facebook của chị là có một người bệnh là bác sĩ giấu tên, nói rằng là cái số ở bệnh viện đó bị nhiễm là không phải là các y bác sĩ trực tiếp mà lại là cái khối gián tiếp văn phòng vân vân đấy, hành chính ấy. Thế thì người ta sẽ đặt ra một câu hỏi là vậy thì ai quyết định cái chuyện mà tiêm ngừa, và bệnh viện đó là tuyến đầu chống dịch mà, thì ưu tiên đầu tiên để chích vaccine ngừa COVID-19, thì ai là cái người quyết định là không tiêm cho cái đội ngũ gián tiếp, mà mặc dù được đội ngũ gián tiếp cũng là những người đầu tiên tiếp xúc với bệnh nhân khi người ta đến để mà làm thủ tục nhập viện, vân vân. Câu hỏi đặt ra là như thế. Sau đó thì chị Hạnh có cất cái đó đi và còn đang điều tra nữa, thì lại là ẩn cái bài đó đi. Thế rồi tin báo chí thì nói là ông giám đốc bệnh viện thì bảo là vẫn tiêm đủ hết cho tất cả mọi người ở trong bệnh viện, nhưng mà ông lại đưa ra cái lý luận là phải có một thời gian nhất định thì nó mới có hiệu lực, và dù là đủ thời gian rồi nhưng mà vì tác dụng của cái vaccine do AstraZeneca mà Việt Nam có sau khi được phát ấy, thì nó hiệu lực nó chỉ có khoảng 60-mấy% thôi, cho nên là dù ta chích đầy đủ là đủ thời gian để cho cái kháng thể trong cơ thể nó sinh sôi nảy nở, nhưng mà vẫn hiệu lực nó chỉ có mức độ. Cho nên đến bây giờ là trên cộng đồng mạng rất nhiều những thông tin từ nước ngoài, các bác sĩ, các nhà chuyên gia của Việt Nam ở châu Âu, ở Mỹ, ở Úc đưa ra những thông tin để mà giải thích về cái hiện tượng dịch đó, là làm cho công chúng cũng không hoang mang, không biết ở đâu là đúng. Theo tôi nghĩ để muốn dập được dịch thì nhà nước cần phải điều tra rất kỹ về cái ổ dịch ở bệnh viện như thế, để thành phố Hồ Chí Minh xác định được nguyên nhân, mà tiền đó mới có cái hướng khắc phục.
Dạ vâng, mới hôm trước tình hình dịch bệnh chỉ có khoảng 200 trường hợp thôi, chỉ một đêm qua thì anh cho biết rằng tới 402 trường hợp. Rõ ràng là cái tình hình dịch bệnh nó lây lan rất là nhanh chóng, và người ta còn sợ những biến thể mới được gọi là Delta đó lây lan rất nhanh, và những cái trường hợp mà tìm những người bị bệnh F0 không tìm ra được thì đó là một cái những cái bế tắc của giới chức y tế tại Việt Nam. Nhưng mà có nhiều người đề nghị rằng có lẽ nên cho phép những người gọi là F1 được cách ly tại nhà, nó đỡ tốn kém hơn, và hai nữa là nó ít có lây bệnh hơn là nhiều người ở trong các trung tâm cách ly, mỗi khu là tới 10 người thì một người bệnh sẽ lây đến 9 người, trong khi trong gia đình thì khoảng chừng vài ba người thôi, và trong đó có trẻ em, là nữ trẻ em là ít bị lây nhiễm nhất và cái sức đề kháng khá nhất. Thì cái tin tức này anh nghĩ thế nào ạ? Dạ.
Anh cũng chăn trở về cái gì anh vừa nói, đặc biệt là sau khi mà truyền thông công bố có một cái hiện tượng là lây nhiễm chéo ở một cái khu vực, trước đây là căn cứ quân sự ở ngoài viện Hà Nội đấy, và đấy là khu là được sử dụng làm khu cách ly, nhưng mà lại lây nhiễm chéo ở ngay trong cái khu cách ly đó. Thì trước khi truyền thông biết thì tôi cũng nghĩ rằng là cái việc mà cách ly tập trung nó cũng có cái nguy hiểm của nó, cũng có cái hay của nó mà cũng có cái giả. Cách ly tập trung thì quản lý người bị bệnh bị diễn biến rồi ấy, là chặt chẽ hơn, không xảy ra cái nguy cơ là đi lang thang, hoặc họ vô tình họ không biết là lây nhiễm mình làm việc khác vân vân gì đấy. Cái mặt hay, nhưng cái mặt không hay đấy này, có những người ta mới nghĩ thôi, người ta đưa về đấy. Tôi nói ví dụ như những người nước ngoài về đi nước đây về thì theo quy định của Việt Nam là phải cách ly tập trung ngay, rất cái thứ rồi xong cũng để chờ một thời gian, nếu thấy an toàn thì mới ra khỏi cái khu cách ly tập trung đó, để mà trở về với gia đình, hoặc là các chuyên gia để đến các nhà máy để làm việc, ví dụ như thế. Thế thì bản thân họ không bị, từ khi ở nước ngoài về họ không có mang cái virus corona, nhưng mà khi họ được bị đưa vào đấy thì trong cái khu hàng trăm hàng ngàn người đấy, có một vài người bị như thế thì khó lòng mà có thể chống được cái chuyện nó lây lẫn nhau. Bởi vì bây giờ cả các nước ngoài tôi nghĩ là cái điều kiện để mà thực sự để mà cách ly nó cũng không phải dễ dàng, chứ đừng nói đến Việt Nam mình cơ sở vật chất mình nó nhiều năm, người ta là đất rộng, có đầy đủ phòng ốc này kia, rồi cách ly đủ khoảng cách, các thiết bị để mà hút thông gió gì đấy, nhưng mà mình không được như thế. Cho nên là khi cách ly tập trung thì nó cần có một cái nguy cơ xảy ra là một vài người nhiễm thì lại lây cho những người không chưa bị nhiễm mà lại nằm trong những người đó. Đấy là một cái có thực tế có thật. Và hồi rồi là bác sĩ Việt Nam cũng đã nói, đầu tiên là xảy ra ở cái hiện tượng ở một cái khu cách ly tập trung ở một cái sở quân sự ở nơi Hà Nội đấy. Và lúc đấy là ông chủ tịch của Hà Nội đi khảo sát và thị sát, là cũng lên báo chí để mà cảnh báo cái chuyện là cần phải đề phòng cái chuyện xuất hiện những ổ dịch ở những cái khu cách ly tập trung. Điều đó là có thật đấy.
Dạ vâng, tình hình dịch bệnh thì thưa anh, có lẽ là càng ngày càng căng với số người nhiễm bệnh rất nhiều, và chính phủ Việt Nam thì hiện đang cố sức để mà ngăn chặn dịch, và người ta cũng không hiểu rằng tình hình sẽ đi đến đâu. Và thưa anh, một cái đề tài khác cũng liên quan đến đã xảy ra trong tuần qua là vấn đề Quốc hội bầu lại ba vị chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch Quốc hội. Dạ vâng, cộng thêm một dàn phó nữa. Thì cái chuyện này nhiều người cho rằng trong thời buổi đại dịch này mà bầu tới bầu lui, và những ông này xem như đã làm việc một thời gian rồi lại dần bầu lại là thế nào, người ta không hiểu được. Cái chuyện này có lẽ là gây ra những cái chuyện cười ra nước mắt người dân tại Việt Nam không, thưa anh?
Vâng, thì theo dõi cái tình hình chính trị Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua thì chúng tôi thấy gần thời gian gần đây đang có cái hiện tượng là bầu đi bầu lại, và các cái nhân vật đứng đầu Quốc hội hoặc là chính phủ, chủ tịch nước là cứ được bầu đi bầu lại trong vòng có vài tháng, thì tôi cũng không hiểu là tại sao mà nó lại xảy ra cái hiện tượng đó. Bởi vì trước đây thì không có hiện tượng đó, mà cái bộ máy nhà nước Việt Nam vẫn vận hành bình thường. Nếu bây giờ thì tháng 4 vừa mới bầu xong rồi, thì bây giờ tháng 7 lại bầu lại như thế, thì tôi thấy cũng kỳ cục, cũng khó hiểu. Và tôi cho rằng cái chuyện này nó lộn xộn. Thế còn cái chuyện bầu nó có dính líu gì đến cái chuyện mà dịch Covid-19 hay không thì theo tôi nghĩ nó không quan trọng gì lắm. Bởi vì thế này, Quốc hội sẽ đến kỳ phải họp. Cái tình hình dịch bệnh Việt Nam chắc cũng chưa đến nỗi mà để cho nhà nước Việt Nam phải hoãn họp Quốc hội, hoặc là họp Quốc hội trực tuyến để mà tránh chuyện tiếp xúc người. Cái việc đó Quốc hội vẫn nhóm họp, vẫn tập trung đầy đủ các đại biểu, và cái nguy cơ lây lan thì nó vẫn như thế thôi. Chứ còn cái chương trình bầu ấy, thì là nó chỉ là một phần trong họp Quốc hội thôi nha. Tôi cho rằng là cái chuyện mối quan liên quan là cái sai lầm trong cái chuyện là thời buổi dịch giã nó vẫn cứ bầu các cái lãnh đạo của Quốc hội, của nhà nước cũng như là của chính phủ, thì tôi nghĩ nó không liên quan. Nhân đề cập cái chuyện này thì tôi thấy rằng là ông ấy mình rất lạ, thế là thôi thì ba cái tổ chức đấy là có ba người đứng đầu rõ ràng rồi, nhưng mà cái hệ thống phó nhiều quá, phó đặc biệt là bên chính phủ và phó thủ tướng rất đông. Có những lúc tôi theo dõi ở Việt Nam có những lúc tới 9 phó thủ tướng mà trong khi đó ở Nhật thì không có phó thủ tướng, mà đất nước Nhật người ta vận hành tốt, thủ tướng nhận được quyền hành rất lớn, cũng lớn hơn tất cả nhà vua, chỉ là hình thức thôi chứ còn tất cả mọi thứ là đổ lên vai thủ tướng. Nhưng mà thủ tướng Nhật Bản ấy, một mình không có phó thủ tướng, tất nhiên ông nó có các trợ lý. Còn ở ta thì các phó thủ tướng đông kinh khủng và các phó thủ tướng đều vô cả một dàn tham mưu, thì dưới đó là các bộ ngành cũng thế, các thư ký, các bộ trưởng, thứ trưởng cũng đã có thư ký rồi. Và bộ máy hành chính Việt Nam nó quá cồng kềnh và nó đè nặng lên cái chi tiêu mà người dân phải đóng thuế, cộng lên ra ở một đất nước nghèo, thu nhập thấp. Và đặc biệt là tôi rất dễ thấy tình hình rất nghiêm trọng trong gần một năm rưỡi qua là tình hình dịch, thì với những người lao động mà không có thể cưỡi được đấy, những người mà buôn thức bận đứng, người bán vé số, những người chạy xe ôm bận họ phí ban từng ngày ấy, thì tình hình dịch bệnh làm cái kinh tế như chạy này, đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh còn vừa rồi là mới hôm qua họp là quyết định ăn kia này, quyết định là kéo dài thêm 2 tuần nữa thì rất gây ro cho những người lao động đó, họ đó thực sự. Nhưng lần trước lại thì còn có cái hồi mới phát ra dịch hồi đầu năm 2020 ấy, thì có những cái sáng kiến như là những cây gạo ATM gạo đấy, tức là những nơi những bàn thực dân người ta mua gạo, người ta thiết kế trên kia hệ thống máy móc cơ khí để mà tự động rót gạo, cỡ khoảng một lần rót là 1 kg 2 kg gì đó vào những cái bịch nilon ấy để phát triển cho những người nghèo đi ngang này có thể lấy. Nhưng mà kỳ này thì thấy hiếm rồi, hầu như là không còn cái đó nữa rồi, tôi không hiểu lý do làm sao. Nhưng mà rõ ràng là thời gian dịch bệnh càng kéo dài thì càng căng thẳng cho xã hội Việt Nam, cho những người lao động nghèo, những người thất nghiệp.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, thì trên cộng đồng mạng cũng bàn rất nhiều về chuyện bầu bán này rồi, nói rằng Quốc hội là cơ quan để cố vấn chính phủ, thì trong tình hình dịch bệnh này đáng lẽ là chia sẻ có những biện pháp gì để giúp đỡ người dân hoặc là giúp đỡ cho chính phủ để vượt qua cơn dịch, mà lại đi chuyện làm cái chuyện bầu bán những cái chức vụ đã có sẵn rồi. Có vẻ như Quốc hội rảnh quá chẳng biết làm gì hơn là làm những chuyện đó. Dạ vâng. Dạ thưa anh, chuyển sang một chuyện khác. Hồi cuối tuần qua, một tin tức trên mạng cho thấy rằng một nhà sư quốc doanh phản đối việc nhà nước quản thủ hòm công đức, thì nhà sư này là Thượng tọa Thích Thanh Quyết. Thưa anh, nhiều người cho rằng những cái chùa quốc doanh thì dĩ nhiên rằng nhà nước đã đầu tư vào nhiều rồi, chẳng hạn những chùa quốc doanh lớn như Bái Đính hoặc là những đầu tư tâm linh rất là nhiều thì dĩ nhiên là đầu tư thì phải có chuyện thu về, làm sao mà chủ trì lại đòi lấy hết của mình mà không phản đối chuyện nhà nước quản thủ cái hòm công đức, thưa anh?
Vấn đề này là một vấn đề mới phát sinh, tức là việc mà quản lý thu chi trong cái tiền thu được qua cái thùng quyên góp ở mỗi nhà chùa, thậm chí có những cái cơ sở tôn giáo tâm linh là còn để nhiều thùng ở khắp nơi để cho tiện cho khách bỏ tiền cúng dường, người Việt Nam gọi là cúng dường ấy, miền Bắc thì gọi là cúng Phật. Thế thì lâu nay thì vẫn có cái đó nhưng mà không ai đề cập đến. Bây giờ lại nảy ra một cái hiện tượng là có một vấn đề là có những cơ sở đang hình thức là tâm linh như chùa và có những nguồn thu rất lớn, mà nó không chỉ là một cái chùa để giải quyết vấn đề nhu cầu về tâm linh mà nó còn là một cơ sở kinh doanh. Tôi nói ví dụ như là Bái Đính, như là Ba Vàng hay một số cái vụ việc đã được phản ánh trên báo chí, người thuyền thu rất lớn. Thế còn nếu cộng mạng người ta cũng đặt ra vấn đề là nhà nước đầu tư, nhưng mà tôi nghĩ là không có, nhà nước đâu có đầu tư vào trong nhà chùa. Nhưng nhà nước có cái này là tôi cho rằng là một hình thức đầu tư này, như là tài nguyên đất đai của quốc gia theo luật đất đai hiện nay thì vẫn giao cho các cái nhân vật quan chức của bộ máy đảng nhà nước, ví dụ như chủ tịch tỉnh, thủ tướng chính phủ để quản lý về đất đai và đồng ý cho họ, cho những người mà muốn làm chùa thì họ làm, hoặc các doanh nghiệp mà muốn xây chùa để kinh doanh thì phải được phép của giới chức nhà nước, thì đấy là tài nguyên quốc gia đấy. Chứ còn bảo đầu tư tiền bạc để mà làm cái đó thì chính thức mà nói là tôi chưa thấy chuyện nhà nước xuất ngân sách để mà làm chùa. Có chăng thì tôi nghĩ một vài trường hợp gọi là để bảo tồn duy trì trong xuống cấp của những cái chùa cổ mà có giá trị thực sự thì nhà nước có làm cái đó, những cái kinh phí đó nó không bao nhiêu. Còn chủ yếu với chuyện mới hình dáng là kết hợp tâm linh và du lịch ấy, xây dựng nó là từ tư nhân. Và cũng có những tin tức rồi thì trên mạng, cái này không ai xác định được, là có những quan chức là vai vế trong nhà nước Việt Nam là có đầu tư vào đấy hoặc là đầu tư khống, là vì cái người hỗ trợ cho cái công trình đó cho nên được phép làm, cho nên là được ăn chia tỷ lệ nào đó, thì cái đó thì không ai hết nhân được. Nhưng mà trong cộng đồng, trong dân chúng người ta cũng dân gian cái chuyện đó đấy, thì cái chuyện đó thì có thể có. Chứ còn nhà nước chính thức ngân sách thì chưa thấy có cái công trình nào mà tôi thấy trên truyền thông Việt Nam là công bố là nhà nước có bỏ ngân sách cái là xây dựng chùa.
Dạ vâng, thưa anh, thì chính thức thì bao giờ mà nhà nước mà công khai cho biết rằng mình đã đầu tư vào đó đâu. Nhưng mà khi mà chùa Bái Đính đã trồng cây kỷ niệm đó thì báo Tuổi Trẻ đưa tin thì một số lãnh đạo thời đó đã đến trồng các cây lưu niệm ở chùa Bái Đính. Dư luận thì đồn rằng các vị mà đến trồng cây này đều có cổ phần, có đầu tư vào trong công trình đó. Thì dĩ nhiên chuyện này không ai biết được, nhưng mà những tập đoàn đứng đằng sau đó thì rõ ràng rằng họ đã đầu tư rất nhiều vào công trình Bái Đính và Ba Vàng cũng như chùa Phúc Khánh là tại trung tâm Hà Nội và do Thượng tọa Thích Thanh Quyết trụ trì. Chùa này nổi tiếng là có những cái hình thức dị đoan, lắc sâm rồi cúng vong rồi cúng sao chiếu mạng vân vân. Những chuyện có thể nói là ngược lại giáo lý của nhà Phật, và Thượng tọa Thích Thanh Quyết này cũng là đại biểu quốc hội và ông cũng đã phát biểu nhiều câu nghe cũng rất là chướng tai lắm phải không ạ?
Vâng, đúng thế. Đặc biệt là ông Thích Thanh Quyết là từng là đại biểu quốc hội, tôi không nhớ là hội hiện nay ông còn là đại biểu hay không, nhưng mà chắc chắn là ông đã từng là đại biểu hội, tôi biết. Thì có theo dõi một vài trường hợp ông phát biểu ở dưới diễn đàn quốc hội, mà đặc biệt có những cái lần mà ông phát biểu, thứ nhất là ông đứng về phía nhà nước với an ninh của Việt Nam ấy, là lên án cực kỳ những cái người trí thức mà có ý kiến phản biện xã hội ấy, mà thực ra thì xét về động cơ là tính chất của những cái phát biểu của những trí thức như thế, tôi cho rằng họ phát biểu vẫn hoàn toàn có tính chất xây dựng và chỉ ra những cái khuyết nhược điểm của chính phủ Việt Nam để mình có thể nếu cái thu mà khắc phục thì tốt cho xã hội Việt Nam được tốt ngay chính cho cả cái hệ thống nhà nước Việt Nam. Nhưng mà cũng chẳng có thói quen là không thích nghe những cái lời chỉ trích phê bình để mà tiến bộ, mà tiến sinh thích là những bạo tâm hô thôi, cho nên là họ coi những người có ý kiến như thế là đều là thế lực thù địch. Thì ông Quyết là một trong người hăng hái nhất ủng hộ nhà nước trong cái quan điểm như thế. Thứ hai nữa, không ai có thể nhận như là chấp nhận được một cái người tiêu hành mà lại giữa quốc hội lại hò hét là đề nghị là nhà nước Việt Nam phải xây dựng phát triển quân đội như quân đội của Bắc Hàn, của Bắc Triều Tiên ấy. Đã, ông Quyết là người nói cái chuyện đó. Đấy. Và rất nhiều ý kiến rất là tầm bậy tầm bạ của một cái người nói khoác áo tiêu hành nữa là chính là ông Quyết đấy. Nhưng mà rồi thì ông cũng lên tiếng nói về cái chuyện, ông bàn về cái chuyện là thắc mắc là nhà nước có ý định là quản lý cái tiền cúng dường đấy. Nên tôi nghĩ cái chuyện đấy thì cũng rất là phức tạp chỗ này. Nếu những người nào hiểu biết về giáo lý nhà Phật cho đến nơi đến chốn, quan niệm Phật giáo chân chính ấy, thì cái chuyện này, cúng dường này kia thứ, đặc biệt là bày ra những cái trò mê tín dị đoan như cúng sao giải hạn này, nó đi ngược cái giáo lý của đạo Phật. Đấy là một thứ đạo Phật biến tướng, là lợi dụng cái niềm tin của nhân dân để mà lừa đảo. Đấy, thì những cái xu hướng như thế cần phải ngăn chặn. Thế thì bây giờ nhà nước họ không tìm cách ngăn chặn cái đó, không phản năng cái đó, mà bây giờ thấy dân chúng là tin mà ta bỏ tiền vào thì lại muốn quản lý cái tiền đó, thì tôi nghĩ là bên những người tu hành họ có ý kiến thì cũng một phần có lý, nhưng mà đấy là những người tu hành nhất thiện, tức là công chúng có quyền đến chùa và gửi gắm một ít tiền lẻ gì đó nhỏ nhỏ để mà giúp cho các nhà sư của họ có thể sống được. Thế nhưng mà hiện nay thì cái đó thì nên nhà nước không nên giống vào, nhưng mà hiện nay là vì cái xu thế là kinh doanh rất là nặng trong cái nước bóng nhà chùa, cho nên là tôi nghĩ là nếu nhà nước quản lý ra thì là tốt, bởi vì cái hiện tượng mà các nhà sư đi xe ô tô hoặc cả xe máy cực kỳ đắt tiền, xài điện thoại là mấy trăm triệu đồng Việt Nam một chiếc, nếu rồi những cái ăn nhậu rồi thì thậm chí cả gái gú nữa mà cũng công khai lên luôn ấy. Đấy, thì nó rất là phổ biến, cho nên là nhà nước tôi nghĩ cũng cần phải siết chặt trong chuyện này, nhưng mà bằng một cái hình thức nào cho nó phù hợp thì cần phải có cái sự họp hành bàn bạc cho nên nơi đến chốn, chứ còn cứ những biện pháp hành chính mà cứ gọi là tùy hứng ấy, thì nó dễ xảy ra những cái chuyện nó không hay ho trong dư luận xã hội.
Dạ vâng, thưa anh, Thượng tọa Thích Thanh Quyết này có một lời phát biểu mà gây cho dư luận xôn xao, và qua phát biểu này người ta không hiểu rằng trình độ hiểu biết về Phật giáo của ông là bao nhiêu. Ông nói rằng những án oan tại Việt Nam chỉ chiếm vào khoảng chừng 0,03 đến 0,05% mà thôi, và như vậy là tốt lắm rồi, vì Đức Phật có đến 100 tai nghìn mắt thì cũng bị oan như thị kính thị màu. Thì thưa anh, chuyện này khiến ông không, người ta không hiểu rằng cái trình độ hiểu biết của ông đến đâu, là bởi vì thị kính thị màu là chuyện dân gian, chẳng có dính líu đến giáo lý nhà Phật, mà ông lại cho vào như vậy thì có vẻ là cái trình độ của ông có vấn đề, người ta phải thắc mắc nữa, phải không thưa anh?
Vâng, thì đó là cái phát biểu đó là nó không ăn nhập vào đâu cả, nó chứng tỏ cái điều gì ông này rất kém, không có hiểu biết gì hết. và cái óc siêu lạnh cũng rất là, nhưng mà ông vẫn là đường đường là đại diện cho cái giới Phật giáo đó. Tăng ni Phật tử Việt Nam là có mặt ở trong quốc hội, đó là hình tượng. Tôi nghĩ là người ta phân tích trường hợp cụ thể cho ta thấy rất là buồn cười.
Dạ vâng, thời lượng phát thanh dành cho Việt Nam tuần qua đến đây cũng đã hết. Thưa anh, có lẽ những chuyện về Phật giáo quốc doanh tại Việt Nam thì có lẽ là mình cũng hết ý kiến, thưa anh. Xin kính chào nhà báo Võ Văn Tạo, lại xin hẹn kỳ sau. Dạ.
Dạ, chỉ chào nhà báo Hoàng Bách cũng xin kính chào và cảm ơn sự lắng nghe của khán giả chương trình tiếng Việt của Radio SBS Úc Châu.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.